Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, Men Vision Probiotic ngày càng được khuyến khích sử dụng trong ăn uống hàng ngày vì các lợi ích đa chiều, đa dạng cho sức khỏe. Như vậy thì Men Vision Probiotic tìm ở đâu ra, sử dụng như thế nào, công dụng ra sao và làm sao để đảm bảo đầy đủ Men Vision Probiotic cho cơ thể của mình? Mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện ngày hôm nay với bác sĩ Steve Lê Minh Đức từ Texas, Hoa Kỳ, sẽ giới thiệu cho quý vị tìm hiểu đầy đủ về những công dụng, chức năng, vai trò quan trọng và làm sao để bảo đảm đầy đủ probiotic cho cơ thể của mình. Cảm ơn bác sĩ Lê Minh Đức trở lại với chương trình hôm nay.
Kính chào Trà My Đài VOA và kính chào quý khán giả của Đài VOA.
Thưa bác sĩ, probiotics là một cái tiếng khoa học mà tiếng Anh. Ở Việt Nam thì nghe nói rằng là họ dùng cũng là probiotic luôn và gọi là men vi sinh hoặc là chất trợ sinh, chất lợi khuẩn. Dạ, thì xin hỏi bác sĩ, chất lợi sinh, chất trợ khuẩn men vi sinh probiotic là gì?
Cái chất men vi sinh của đường ruột là những cái vi trùng hoặc là cái men trên hoặc là trong cơ thể của mình. Trong cơ thể của mình đó, mình có cả tới là 100.000 tỷ những cái vi trùng hoặc là men này đầy đầy nơi khắp nơi trong cơ thể của mình, nhưng mà nhiều nhiều nhất là nằm ở trong cái đường ruột. Thì nó bao gồm là có là tổng cộng là 7 cái vi trùng mà chúng ta cho là những vi trùng tốt cho đường ruột. Còn những vi trùng kia thì là những cái vi trùng mà nó xâm nhập vào cơ thể và nó làm hại đến cơ thể. Thì đây là probiotic men vi sinh đường ruột hoặc là men vi sinh cơ thể, là những cái vi trùng mà tốt cho cơ thể của chúng ta.
Và bác sĩ có nói là nó ở trong và ở trên cơ thể. Vậy thì trong cơ thể tức là trong đường ruột, trong bao tử, trong cái hệ tiêu hóa. Thế còn trên cơ thể là ở trên chỗ nào ạ?
Thì khi mà chúng ta dùng cái danh từ probiotic thì rất là nhiều người nghĩ ra đây là những cái men vi sinh hoặc là vi trùng mà trong đường ruột, là bởi vì nó nằm nó nhiều hơn. Nhưng mà mình lại quên là khi trên cơ thể, tức là trên da của chúng ta, trên da mình cũng có những vi trùng tốt để mà nó chống lại những cái vi trùng mà xâm nhập vào cơ thể của mình. Thì đó là trên cơ thể hoặc là trong những cái kêu là miễn kêu là mucous membrane, tức là trong những cái membrane là da của cổ họng của mình hoặc là da của trong những cái hậu môn hoặc là da của những trong đường âm đạo của phụ nữ hoặc là những cái đường mà kêu là đường mà là nó vẫn dẫn đến ra ngoài. Đó là những cái nơi mà những cái vi trùng này nó nằm để mà nó chống lại những cái vi trùng xâm nhập.
Như vậy là nó có mặt ở trong cơ thể là trong bộ phận đường tiêu hóa và ở trên cơ thể là trên da dẻ của mình, da ở nhiều khu vực trên cơ thể. Dạ, như vậy thì
Mà quan
nó
trọng khi mà mình nói trong cơ thể, tức là những cái bộ phận của cơ thể mà nó có liên quan ra tới ngoài, chẳng hạn như là phổi nè, đường ruột nè. Đó là những cái mà nó đi ra ngoài. Còn nếu mà nói mà về trong tim, trong gan thì không có, là nó là không có.
Như vậy probiotics đã hiện diện tự nhiên trên cơ thể của mình hoặc trong cơ thể của mình đã có rồi, nhưng mà bây giờ người ta lại khuyến khích ăn uống vào cơ thể nữa vì có nhiều công dụng tốt cho cơ thể. Thì một lát Trà My xin hỏi rất kỹ là khuyến khích ăn uống vào thêm thì lấy từ đâu ra cái men vi sinh này, trong cơ thể đã có rồi, trên cơ thể cũng có nữa rồi, còn bổ sung mà bổ sung cách nào? Thì bây giờ xin hỏi cái probiotics này nó nguồn gốc ở đâu, trong tự nhiên, trong phòng thí nghiệm, và mình thấy nó ở nơi nào khác nữa ngoài cái cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
Thì cái probiotic này là nó là một cái thiên nhiên. Trước đây thì chúng ta cũng là tình cờ khám phá nó ra, là khi mà đứa bé mới vừa sanh ra là trong cái đường ruột nó rất là trống, không có một chút xíu vi trùng nào trong đường ruột, không có một men đường ruột gì hết. Thì bởi vậy khi mà đứa bé nó sanh ra đời là nhiều khi mình cần phải hỗ trợ nó bằng chích những cái vitamin K hoặc là mình cho nó những cái thức ăn mà để mà nó khuyến khích những cái vi trùng mà nó lên men ở trong đường ruột, như là sữa, nhất là sữa mẹ hoặc là sữa cho em bé uống. Thì tình cờ là chúng ta tìm được là những cái vi trùng này nó là nằm ở trong thiên nhiên, trong những thức ăn mà bị lên men, chẳng hạn như là da ua, hoặc là bên Mỹ nó có một cái mấy cái bánh mì nó kêu là bánh mì chua sour bread á, bánh mì chua, hoặc là trong những là rau củ quả mà mình ngâm chua mà bị lên men. Thì khám phá ra là trong những cái thứ đó nó có rất rất là nhiều những cái vi trùng để mà nó làm nó biến thành là cái chất men. thì từ cái đó nó lại đưa ra mình tìm được là trong đường ruột của mình nó cũng có những cái chất mang những cái vi trùng đó để mà nó chống lại những cái vi trùng mà xâm nhập và hại đến sức khỏe của mình. Thì từ đó mình mới khuyến khích là nên ăn thêm. Nhưng mà bên Âu Châu á, chẳng hạn như những cái phô mai hoặc là bên Đại Hàn nó có những kim chi, những cái rau củ quả mà nó ngâm theo kiểu kim chi. Còn ở bên Ấn Độ thì nó có là kombucha, là tức là nó nuôi men ở trong nước á, thì nó cũng lên bọt nó ra ga giống như là mình uống nước ngọt mà nó có ga vậy. Hoặc là bên Âu Châu thì nó có những cái nó kêu là, nhất là bên Đức á, thì nó có là sauerkraut, là những cái bắp cải mà lên men, cabbage á, cabbage mà lên men. Còn ở bên Nhật thì nó có miso, là đậu hũ, đậu nành mà lên men. Đây là những cái toàn là những cái thứ ăn, thức ăn mà mình thấy là nó lên men, là từ vi trùng nó lên men mà nó lại giúp cho cơ thể của mình. À, thì phần nhiều là trước đây là từ thiên nhiên mà mình khám phá ra thôi.
Trước đây là từ thiên nhiên, nhưng mà bây giờ thì nó có thêm cái nguồn nhân tạo không bác sĩ? Vì Trà My cũng nghe nói có rất là nhiều cái loại thuốc men, dạng bột, dạng viên, dạng nước, đủ thứ mà mang tên dán nhãn là probiotic. Vậy thì xin hỏi nguồn gốc của probiotic là bác sĩ nói là nguồn gốc tự nhiên, trong thiên nhiên cũng đã có rồi. Nhưng mà về nguồn gốc nhân tạo thì như thế nào?
Thì thật sự ra nhân tạo này á, mình nó có hai loại nhân tạo. Một cái nhân tạo là mình lấy những cái vi trùng mà mình đã tìm được từ thiên nhiên ở trong cái ruột. Thì như hồi nãy nói là nó có là 7 vi trùng mà nó có thể nó giúp cho chúng ta. Thì hai cái vi trùng mà ở bên Mỹ này sử dụng nhiều nhất, hoặc là làm để mà làm chế biến ra trong viên á, là Lactobacillus, tức là cái vi trùng này nó đã nằm ở trong da ua. À, thì chúng ta thấy nó là mình thấy nó giúp được nhiều. Còn cái kia là cái vi trùng là tên là Bifidobacterium. Thì Bifidobacterium là mình tìm được trong những cái rau củ quả mà nó bị lên men, nó bị chua. À, thì bên Mỹ này là dùng hai cái vi trùng đó nhiều nhất để mà chế biến ra, không phải là chế biến mà là mình tạo nó ra, mình làm nó thành viên, thay vì là từ thức ăn thì mình làm nó thành cái viên. Còn sau này á, thì nó có thêm là nó kêu là synthetic probiotic, tức là hoàn toàn nhân tạo hết. Thì lý do mà mình làm hoàn toàn nhân tạo hết là bởi vì những cái vi trùng mà nó có thể nó vô nó giúp mình trong đường ruột á, là trước hết là vi trùng đó nó phải còn đương sống, mà nó đương sống thì nó vào trong ruột của mình hoặc là lên da của mình, thì nó bắt đầu nó làm, nó tạo ra thêm những vi trùng đó để mà nó giúp cho mình. À, nhưng mà trong cái lịch trình mà tiêu hóa của đường ruột của mình á, nó phải qua một cái những cái axit ở trong ruột của mình, thì axit nó lại giết rất là nhiều những cái vi trùng này. Thành ra khi mà mình, tuy rằng là mình uống những cái probiotic hoặc là mình ăn uống như thường, thì phần nhiều là những cái vi trùng nó khi mà nó vào bị axit của đường ruột của mình thì nó đã bị chết hết phần nhiều. Thì sau này nó có những cái nó kêu là synthetic probiotic, là những cái vi trùng này nó được chỉnh lại những cái gene của nó để mà nó có thể nó sống được qua cái axit đó. À, để mà nó đi xuống sâu hơn trong cái đường ruột của mình để mà nó giúp cho mình thêm. À, thì đây là cái danh từ, là cái mới là synthetic probiotic.
Là probiotic tổng hợp. Dạ. Như vậy nói rằng là men vi sinh probiotic có ở đâu thì mình thấy là có từ trong hai nguồn, một là nguồn tự nhiên, hai là nguồn nhân tạo. Trong tự nhiên thì có trên cơ thể và trong cơ thể con người, và có trong thức ăn, các loại thực phẩm của mình. Và trong nhân tạo thì nó có lấy có hai nguồn khác, tức là một đó là nhân tạo từ những nguồn tự nhiên, tức là lấy những cái men vi sinh tự nhiên đó để làm ra thành dạng viên để uống thay vì là trong cây cây trái thực phẩm hoặc là trong những đồ ngâm chua. Thế rồi còn một cái loại loại thứ hai là cũng là nhân tạo, đó là hoàn toàn là nhân tạo từ hóa chất thuốc men chứ không phải lấy từ cái nguồn tự nhiên mà tạo ra. Như vậy là sự hiện diện của nó có bốn dạng men vi sinh, có bốn dạng khác nhau và mình tìm thấy xung quanh cuộc sống của mình từ tự nhiên tới nhân tạo. Bây giờ nói về cái sự xuất hiện của nó, sự hiện diện của nó trong những cái thực phẩm thức ăn dồi dào men vi sinh đó bác sĩ, thì cũng xin liệt kê ra những cái thức ăn nào mà dồi dào probiotic nhất. Ngoài những đồ ngâm chua ngâm giấm thì có những cái loại thức ăn nào mà mình nói đây là cái nguồn men vi sinh tự nhiên đây, cứ tẩm bổ bằng những cái loại thức ăn đó thì chắc chắn mình sẽ không thiếu probiotics thưa bác sĩ.
À, những cái thức ăn mà dồi dào probiotic nhất là, tức là những thức ăn mà là đã lên men hoặc là ngâm chua. là tất cả những cái đó là đều có là probiotic là rất rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều người cũng buồn cười lắm là nhất là bệnh nhân của Steve Lay đến nói là tôi thích những cái thiên nhiên hơn là những cái mà nhân tạo. Thì họ nói là bây giờ họ cũng hỏi một cái câu là những cái gì tôi cần ăn, nhưng mà rồi ngược lại lại tôi không thích ăn những cái đồ chua lắm. Thì nếu mà không thích ăn những đồ chua lắm thì chỉ còn có nhân tạo thôi. Nhưng mà những bệnh nhân cũng nên biết là khi khi mà mình chế ra những cái viên thuốc, nhiều người nói tôi không thích viên, tôi thích là thiên nhiên, nhưng mà cái viên nó cũng là từ thiên nhiên ra thôi, nó đâu phải là từ nhân tạo mà mình là kêu là lấy một cái hoàn toàn khác hẳn gì đó rồi mình chế biến ra thành là probiotic. Thành ra cái viên mà nếu mà nói mà viên probiotic của hồi của mấy năm trước á thì nó rất là an toàn cho cơ thể của mình.
Bác sĩ nói của mấy năm trước, thế còn của mấy năm sau, của thời gian hiện nay thì sao?
Nên thì thời nay á, là mình phải đọc kỹ, là bởi vì thời nay là nó có những cái probiotic từ thiên nhiên, nhưng mà rồi nó cũng có những cái probiotic là của synthetic, là nhân tạo thật sự. Thì cũng như hồi nãy nói với lại quý khán giả là cái synthetic probiotic là chế biến thật sự đó, thì cái đó là nó lại thay đổi những cái gene của những cái vi trùng đó. Thì nhiều người thì họ lại ngại là bởi vì mình đụng chạm đến những cái gene thì họ sợ là khi mà thay đổi những cái gene nó vào cơ thể nó sẽ có những cái tác dụng mà mình chưa biết. Thì thật sự bây giờ bên nhà khoa học cũng cũng chưa biết hẳn là khi mà mình đổi những cái gene đó nó có cái tác dụng phụ gì mà lâu dài hay không, thì đó mình chưa biết. Chỉ có biết là ở trong phòng khám nghiệm á, thì mấy lâu nay mình thay đổi những cái gene của những cái vi trùng này rất là nhiều để mà mình thí nghiệm cho thuốc hoặc là cho những thứ khác, thì mình thấy nó là trong 40 năm nay thì khi mà mình thay đổi những cái gene đó mình thấy nó vẫn an toàn. Thì chúng ta cho rằng là trong 40 năm nay nó an toàn thì bây giờ thay đổi chắc cũng là an toàn, là cái suy nghĩ của bên y khoa thôi.
Bác sĩ đang nhắc tới probiotic nhân tạo mà với cái sự quan ngại là biến đổi gen á, một cái quy trình mà mọi người bây giờ cũng đang chú ý rất nhiều, quan tâm rất nhiều là thực phẩm biến đổi gen hoặc là những cái sản phẩm biến đổi gen, sợ nó sẽ gây cho ảnh hưởng cho cơ thể của mình, đặc biệt là gây ảnh hưởng tới gen của con người, thì người ta ngại cái chuyện là biến đổi gen. Mà cái probiotic nhân tạo thì nó có cái sự biến đổi gen đó, cho nên là người ta cũng lo. Thì lát nữa mình sẽ tìm hiểu rất kỹ xem là như vậy thì mình biết có sự quan ngại đó thì mình tránh nó bằng cách nào, probiotics mà mình muốn bổ sung thêm đó thì mình nên dùng loại nào để không có cái sự biến đổi gen đó. Dạ, nhưng mà bây giờ để nhắc lại là những cái thức ăn thực phẩm tự nhiên mà có men vi sinh probiotics rất là tốt mà bác sĩ nhắc tới, tức là những cái đồ ngâm chua ngâm giấm, thì đại hàng có kim chi. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì có những cái giống như là đồ chua, ăn bánh mì hoặc là dưa cải chua, những củ kiệu chua, cái đó, những cái đó phải là những cái nơi mà có rất nhiều men vi sinh probiotic không bác sĩ?
Như là da ua của Việt Nam mình là số 1 rồi, không có ai hơn hết.
À, da ua nữa. Dạ. Bây giờ cái quan ngại thứ hai đó là hiện bây giờ chúng tôi thấy nó có nhiều cái nhãn hàng ở ngoài ghi chữ probiotics, từ là thuốc men cho tới không là thuốc men, thì bây giờ đó chúng tôi nên cần hiểu đó là những cái sản phẩm đó lợi ích ra sao, nó có y chang công dụng tương đương như là probiotic tự nhiên trong thực phẩm trong thiên nhiên hay không, thưa bác sĩ?
Thật sự ra thì những cái probiotic mà nói là mình thấy là trong viên thuốc thì nó cũng là y hệt nhưng trong những cái thức ăn của mình. Nó chỉ có là có một cái nhiều người lo ngại là nói là bây giờ viên thuốc thì như vậy thì những cái vi trùng nó còn sống hay không? Thì mình phải nhớ là vi trùng nó lúc nào nó cũng cần cái sự ẩm, hoặc là nó cần một cái nó cần phải là luôn luôn là mình phải nuôi sống nó. Còn khi mà làm thành viên rồi đó thì trong viên nó như thế nào, mình chứa được bao lâu, thì mỗi một nhà sản xuất á, thì họ sẽ có ghi trong đó là mỗi một viên có bao nhiêu, nhưng mà họ không có thật sự ra là cái này là FDA nó không có chứng nhận, nhưng mà tại vì đây là một cái hình kiểu mà ăn uống thôi, thành ra FDA nó không có nhúng tay vào. Nhưng mà mình phải nhớ là trong một cái viên thuốc probiotic thì không, dù là nó ghi trong nó chẳng hạn như là 10 triệu hay là 1 tỷ đi, thì không có bao giờ mà nó là sẽ sống đầy đủ được là 1 triệu hoặc là 1 tỷ vi trùng hết đó, bởi vì đây là một cái hành thức mà nó làm khô rồi. Còn nếu mà nói mà từ thức ăn á, thì dĩ nhiên là nó được nhiều hơn từ da ua hay này kia nọ, thì những cái Probiotic từ trong đó là những cái vi trùng mà nó còn đang sống, nó còn đang sinh hoạt, nó còn đang nở nang, nó làm thêm những cái vi trùng khác. Thành ra cái đó là giữa hai cái. Nhưng mà cái probiotic mà mình làm trong viên nó cũng có cái tác dụng tốt của nó, và nó cũng có giúp được cho chúng ta một cái phần nào. Thì khi mà nó vào trong bao tử rồi, thì khi mà nó có cái ẩm rồi thì nó cũng sẽ từ từ nó sống lại, nhưng mà nó không phải sống hết thôi, nhưng mà nó cũng có cái tác dụng của nó.
Như vậy là nó có sự khác biệt giữa cái probiotic viên uống nhân tạo với lại probiotic tự nhiên trong thực phẩm, là vì cái viên đó thì có thể là cái số lượng nó không nhiều, cái số lượng vi trùng nói là trong cái nó cần cái độ môi trường ẩm ướt để nó sinh sôi nảy nở đó, thì khi nén lại thành dạng viên nó đã khô như vậy đó, thì chắc chắn là cái chất lượng, cái số lượng nó cũng không bằng trong tự nhiên. Dạ, như vậy là có một cái sự khác biệt cơ bản. Thế dù như vậy rồi thì có những cái sự khác biệt về cái công hiệu của nó hay không? Tức là không biết là nếu mà tôi dùng cái viên bổ sung probiotic như vậy đó, thì cái công hiệu từ 1 tới 10 so với cái tự nhiên đó, thức ăn tự nhiên đó, thì những cái viên đó nó ở khoảng số mấy?
Cái đó thì mình không biết được, là bởi vì mỗi một cái nhà sản xuất nó có cái chất liệu khác nhau và cái cách nó làm cũng khác nhau. Thành ra nếu mà mình nói là cho thức ăn vào là số 10 đi, tức là hoàn toàn là đều tốt hết, thì mấy cái kia dĩ nhiên là nó không bằng số 10 thôi. Chứ mình không biết là mỗi một cái nhà, mỗi một cái viên nó sẽ là bao nhiêu, bởi vì tùy theo cái nhà sản xuất.
Có nói là 50% hay 70%. Dạ, như vậy thì chung quy lại là cái gì tự nhiên thì đều là tốt nhất. Vậy thì bây giờ xin hỏi cái lợi ích của cái probiotic này, trước khi mình nói kỹ hơn là tôi nên tẩm bổ từ nguồn tự nhiên như thế nào, từ nguồn nhân tạo ra sao, thì xin hỏi những cái lợi ích, những cái tính năng quan trọng đóng góp hữu ích cho sức khỏe của mình từ Men Vision Probiotic, ngoài cái chuyện là nó giúp cho mình là về vấn đề tiêu hóa. Tại Men Vision thì nó giúp tiêu hóa. Hiểu cơ bản vậy nhưng mà chắc không chưa đủ. Hiểu một cách đầy đủ thì những cái lợi ích của nó như thế nào thưa bác sĩ?
Cái lợi ích của cái men vi sinh này thật ra rất là nhiều, mà chúng ta bây giờ là càng ngày càng tìm hiểu thêm như vậy đó. Cái đầu tiên là nó lại chống cho bị sâu răng. Thì bên này là mình nó có là periodontal, tức là những cái sâu mà vô tới trong cái gốc rễ của răng. Là nó chống cái đó và nó cũng chống cho sâu răng. Thứ nhì là đường ruột thì mình đã nãy cũng nói qua nhiều rồi, cũng là những người mà bị tiêu chảy, là chẳng hạn như là mới vừa uống trụ sinh bị tiêu chảy, hay là đi chơi ăn đồ bậy bị tiêu chảy, hay là khi mà những người mà mới vào thuốc để mà chống ung thư bị tiêu chảy, nó đều giúp hết. Tức là tất cả những cái gì mà liên quan đến tiêu chảy thì cái men vi sinh này nó sẽ giúp cho mình. Và những người mà bị táo bón cũng là được giúp. Và có những cái bệnh nó kêu là inflammatory bowel disease, là cái bệnh mà sưng đường ruột đó, là cái bệnh là Crohn's với lại ulcerative colitis, không biết tiếng Việt là gì, nhưng mà đây là những cái bệnh mà sưng đường ruột. Thì những cái bệnh này nó cũng hay làm bị tiêu chảy hoặc là bị chảy máu đường ruột, thì cái men vi sinh này nó cũng giúp cho những cái đó. Và luôn cả là những người mà bị asthma, là tiếng Việt Nam là gì, xỉển á, là bệnh xỉển, thì cái men vi sinh này nó cũng giúp cho đường xỉển. Hoặc là những người allergy giống như là Trà My và anh cũng đang bị đây, là bị allergy phấn bông rồi kia nọ, thì nó cũng là giúp cho những cái người bị allergy. Và những cái người mà bị da hay nổi bông kêu là eczema đó, eczema hoặc là kêu là chàm ha, đúng rồi, chàm đó, thì nó cũng giúp cho đó. Hoặc là bị mụn, những người bị hay bị mụn, những người hay bị viêm đường tiểu, những người hay bị ho, hay bị cảm, đó, đây là nó là những cái thứ mà cái men vi sinh này nó đều giúp hết. Và cái mà hay nữa mà mình mới vừa khám phá ra là những người mà bị cao mỡ, và cái men đường ruột này nó cũng giúp cho nó giảm bớt cái cao mỡ trong trong người của mình.
Như vậy cho nên nãy bác sĩ có nhắc tới một số những cái công dụng mà nói là về da, thì trời mới nhớ đó là lý do tại sao người ta kêu là mỗi người mà bị mụn nhiều, da không đẹp á, thì hay được khuyên ăn da ua nhiều đi thì da sẽ đẹp. Chắc là do nhờ cái men vi sinh phải không bác sĩ?
Nhiều người còn lại sức da ua lên mặt nữa.
Đều đưa cái men đó trực tiếp lên luôn.
Đúng
thì
rồi.
không biết tác dụng thực sự ra sao, nhưng mà nói là cái tính năng của men vi sinh probiotic tức là nó quá đa dạng, quá đa năng, từ giúp cho đường ruột cho tới giúp cho đường hô hấp, đường tiêu hóa, đường hô hấp và da dẻ nữa, rồi kể cả là những cái dị ứng như tôi
Cái
kể.
da thì mình nghe mình cũng hiểu là bởi vì là thật sự là khi mà mụn là những cái vi trùng mà nó xâm nhập vào những cái lỗ chân lông của mình nó làm cho bị mụn không, thì mình lấy da ô mình đắp lên thì nó sẽ đưa ra những cái vi trùng tốt để mà nó chống lại những vi trùng đó. Chắc sau cái buổi hội thoại này thì chắc rất là nhiều người sẽ mua da ô về để đắp lên mặt quá.
Hoặc là không đắp mặt ăn cũng tốt nữa. Đã, thành ra
Ăn
bây
ăn
giờ
mặt tốt rồi.
bây giờ nghe tới men vi sinh tốt như vậy thì chắc chắn là mọi người sẽ tăng cường sử dụng, mà thực sự ra không khó kiếm. Men vi sinh nó có trong da ua, có trong đồ chua. Nếu quý vị không thích ăn đồ chua thì da ua là một người bạn thân thiết, phải không ạ? Cho nên là nhắc lại những công dụng chính thì thấy là nó chống lão hóa nè, nó chống mụn nè, rồi nó chống tiêu chảy, mà chống táo bón, rồi chống những cái bất lợi trong đường tiêu hóa, chống cái sự hen suyễn của đường hô hấp, rồi chống mỡ trong máu nữa, chống mỡ trong trong cơ thể của mình nữa, rồi chống hồi nãy bác sĩ nói là chống sưng viêm, bác sĩ
Viêm viêm đường tiểu
viêm đường tiểu, chống viêm đường tiểu hoặc là những cái rối loạn về tiêu
xỉu
hóa,
luôn nhé.
quá nhiều những công dụng như vậy từ những cái men vi sinh mà thôi, không cần thuốc men gì cả, thì tại sao chúng ta không tẩm bổ ăn uống nhiều probiotic, nhiều men vi sinh vào, phải không ạ? Thì xin hỏi ngoài những cái công dụng đó, vì nó chua mà, men thì phải chua, thì không biết nó có cái tác dụng ngược nào không, nó có tai hại gì không cho sức khỏe nếu như là mình dùng nhiều quá, thì không biết có phản ứng ngược gì không thưa bác sĩ?
Có là cái men vi chua này đó, là trước hết là những người mà hay bị ợ chua, nếu mà khi mà mình ăn những cái đồ chua thành ra những người đó là chắc là phải dùng qua bên viên thuốc chứ không cho là ăn những cái đồ chua. Nhưng mà cái mà mình lo ngại là nhiều người họ nói ô vậy là bây giờ nếu mà ăn nó tốt thì tôi ăn càng nhiều là càng tốt, thì mình cũng phải nhớ lại là trong bên y khoa trong cơ thể của mình cái gì cũng là theo nó vừa phải thôi, là kiêng Mỹ nó kêu là moderation á, cái gì nó cũng phải là vừa vừa phải thôi, cái gì mà quá quá nhiều cũng sẽ đưa đến những cái thứ mà tác dụng ngược lại. Chẳng hạn như là bây giờ mình nói là ăn men vi chua nhiều quá thì nó bị ợ chua là một rồi ha, rồi khi mà có nhiều những cái vi trùng này nằm ở trong đường ruột của mình quá thì những cái vi trùng nó sẽ giúp cho cái đường tiêu hóa, nhưng mà cái kêu là cái tác dụng phụ hoặc là cái byproduct của một cái vi trùng nó khi mà nó biến chế đồ ăn của mình cho hoặc là những cái thức ăn của mình để mà làm thành những cái gì mà cơ thể mình sử dụng được đó, thì một cái byproduct nó là nó đưa ra chất ga, thành ra khi mà mình ăn chẳng hạn như ăn đậu hoặc là ăn những cái rau cải nhiều mình hay ở đó là bởi vì những cái vi trùng này á, khi mà nó vào nó giúp cho mình tiêu hóa những cái thức ăn này á thì mình lại bị ga nhiều, mà ha bị ga nhiều á thì nhiều khi nó cũng đưa đến cái đau bụng hoặc là đưa đến ợ nhiều hoặc là đưa đến những cái mà mình không không muốn. Còn thêm nữa là nhiều những cái vi trùng này đó là nó đã nằm ở trong đường ruột của mình, nó cũng quen đường ruột của mình thì nhiều khi nó lại có những cái gene mà chống lại những trụ sinh, thì khi mà nó vào nếu mà nó đưa cái gene đó cho những cái vi trùng mà xâm nhập cơ thể của mình thì bây giờ nó đã đưa đến là lờn thuốc trụ sinh, thì mình uống nhiều quá nó cũng sẽ đưa đến là lờn trụ sinh, thì cái đó cũng không tốt cho cơ thể của mình. Và thêm một cái nữa là dĩ nhiên là mình nãy giờ mình nói là đây là những cái tốt mà những cái vi trùng này nó đưa, nhưng mà bây giờ nếu mà nhiều vi trùng quá thì nó lại đưa ra những cái nhiều cái chất mà nó có thể nó hại đến cơ thể của mình, cũng giống như là những cái vi trùng mà xâm nhập cơ thể của mình thành ra nhiều quá nó cũng đưa đến hại, là đại khái là như vậy.
Nhưng men vi sinh thì có những tai hại như vậy. Nhưng mà bây giờ thiếu men vi sinh thì bị những cái thiệt thòi hay là thiệt hại như thế nào cho cơ thể thưa bác sĩ?
Nếu mà thiếu men vi sinh thì chúng ta cũng không có thể tiêu hóa được những cái thức ăn, tại vì nhiều cái thức ăn của mình ăn vào nó lại cần những cái men vi sinh đó, những cái vi trùng đó để mình nó bế chiến, nó chế biến thành là những cái gì mà mình có thể mình sử dụng. Chẳng hạn như là những cái rau cải của mình ăn á, nhiều cái rau cải đó nó lại có cơ thể của mình nó không có thể nó kêu là mà metabolize là gì hả Trạm My ha,
chuyển hóa.
là nó chuyển hóa, cơ thể mình không có thể chuyển hóa được những cái thức ăn, những nhất là cái rau cải đó, nhiều rau cải mình không có chuyển hóa được, thì mình cần cái sự hỗ trợ của những cái vi trùng này để mà nó chuyển hóa những cái rau cải thức ăn đó nó thành lại cái chất đường để mà cơ thể mình có thể sử dụng được. Thì nếu mà không có nó thì là mình không có chuyển hóa được, hoặc là nhiều người là chẳng hạn như là uống sữa sữa bò, khi mà uống sữa bò vô, khi mà không có những cái vi trùng này để mà nó giúp chuyển hóa những cái sữa bò thành là chất đường trong cơ thể mình, thì mình cũng không có thể uống nó được. Thành ra khi mà mình thấy mình có nhiều người họ uống vào những cái sữa bò bò là hay bị tiêu chảy là như vậy, là bởi vì họ không có đủ những cái men vi sinh đó để mà nó giúp chuyển hóa những cái sữa bò đó.
Có cái bệnh gọi là cái bệnh không dung nạp lactose đó, tức là không chịu sữa đó. Những ai mà không chịu sữa tức là uống vô là tiêu chảy ngay, hoặc là nặng hơn nữa là bị nổi tùm lum cơ thể đó, nổi dị ứng đủ kiểu, dị ứng trên da, dị ứng trên đầu, trên tóc, và dị ứng cả về cái đường tiêu hóa là tiêu chảy ra nữa, thì cái đó là không chịu được cái chất lactose, thì vì thiếu men vi sinh này mà ra, phải không ạ? Thiếu probiotic. Thành ra mấy cái người như vậy thì có nên là vì tôi thiếu cho nên tôi bổ sung probiotics vô là tôi chịu được sữa không, thưa bác sĩ?
Nó đỡ hơn. Cái bên sữa thì nó đặc biệt chút xíu là bởi vì là cái vi trùng đó nó chỉ giúp một phần nào đó thôi. Phần nhiều là cái người đó là khi mà nói là lactose intolerance, tức là họ không có cái enzyme lactate, chứ không phải là bởi vì vi trùng không, mà bởi thành ra vi trùng nó chỉ có giúp một cái phần nào đó, nó giúp cho cái phần là nó chuyển hóa những cái phần sau, nhưng mà mình cần phải có cái enzyme để mà mình chuyển hóa cái lactose nó trở thành một cái galactose và glucose, thì từ đó là mấy cái vi trùng nó mới bắt đầu nó vô để mà nó chuyển hóa thêm cái galactose trở thành glucose là chất đường mà cơ thể mình nó sử dụng đó. Thành ra nó cũng giúp một phần nào đó, nhưng mà dĩ nhiên là mấy người đó không phải là tôi không có đủ galactose thành ra, hoặc là lactase thành ra tôi ăn thêm men vi sinh thì nó sẽ vô nó giúp, thì không, cái đó là không đúng, nhưng mà nó sẽ giúp một phần nào.
Một phần nào thôi. Hồi nãy bác sĩ nói thiếu men vi sinh probiotics nó có thể gây ra sình bụng đầy hơi, và thì như vậy mình có thể hiểu rằng những người mà hay có cái bệnh đó, liên tục nhiều lần trong ngày đó, bất thường đó, thì có phải là những người đó là do cái bệnh này là do là thiếu men vi sinh probiotics không?
Đúng đúng vậy, đúng vậy, nó cũng thành ra nó có hai hai tác dụng, không nhiều quá thì nó cũng gây đến ít quá nó cũng gây đến thành ra mình mới nói là cái gì nó cũng phải vừa phải thôi. Thì bây giờ làm sao tôi biết tôi có nhiều quá hay tôi có ít quá đó, là
Có
mình
thử test gì được không? Tức là có thử máu mà ra, hay là có thử cách nào để biết được là probiotic trong cơ thể tôi thiếu hay dư hay cân bằng?
thử máu thì không thử được, mình chỉ có cách là mình phải tự mình thử thôi, là bởi vì nó thử máu thì nó không không có chính xác. Nhưng mà
Tự mình thử bằng cách nào, bác sĩ?
chẳng hạn như là bây giờ mình trước hết mình tôi đó giờ tôi không có uống probiotic đó, tôi không có thích ăn những cái gì mà có probiotic đó trong đó, mang vi sinh trong đó, nhưng mà tôi vẫn thì là mình biết là mình thiếu. Còn hai, nếu bây giờ tôi bắt đầu tôi bổ sung vào nhiều hơn, mà tôi cảm thấy khi mà tôi bổ sung vô tôi uống mỗi viên hàng ngày, hoặc tôi ăn những đồ chua nhiều hơn, thì từ từ tôi mà lại bị thì tức là mình biết là mình nhiều quá đó. Đó là cách là đơn giản nhất để mà mình thử.
Nhưng mà ngoài cái biểu hiện đó, còn những cái biểu hiện nào khác để mình biết là mình đầy đủ probiotic trong người hay chưa, hay còn thiếu, có những biểu hiện nào khác nữa không?
Có cái là dễ nhất rồi, không là bởi vì mình biết là những cái vi trùng này nó vào nó làm tăng cái lượng ga trong ruột của mình, thành ra nó làm cho mình nhưng mà nếu mà nhiều quá lại bị thêm cái là tiêu chảy nữa. Thành ra nãy mình nghe mình nói là vì cái những cái men vi sinh này nó lại giúp tiêu chảy, những người mà bị tiêu chảy này này kia nọ là mình ăn men vi sinh vô để mà giúp tiêu chảy, còn vậy bây giờ nhiều quá cũng bị tiêu chảy nữa sao? Đúng, nhiều quá cũng bị tiêu chảy. Thành ra đó là hai thứ mà mình có thể mình đo lường để mà mình biết là đây là mình có nhiều quá.
Tức là thiếu men cũng tiêu chảy, mà dư men probiotic cũng tiêu chảy nữa.
Được, thành ra nói là sao cũng vậy không? Ăn ăn ít quá thì cũng chết, mà ăn nhiều quá cũng chết.
Thì quan trọng là cái sự cân đối cân bằng, mà rất khó để giữ cái sự cân đối cân bằng này với những gì mà mình không có trực tiếp nhìn thấy được tận mắt, không cân đo đong lường được cụ thể. Thành ra rất khó để biết làm sao cho cơ thể mình cân bằng về men vi sinh, probiotics. Bác sĩ có lời khuyên nào không? Hay là hướng dẫn nào không?
Cái mà mình thì như nãy giờ nói là cái gì nó cũng là phải vừa phải thôi, là mình luôn luôn là mình cứ phải ghi nhận là mình cái gì cũng là vừa vừa phải thôi.
Nhưng mà làm sao để cân bằng được cái men vi sinh trong cơ thể, tức là hàng ngày nên dùng thực phẩm có men vi sinh hay là cách ngày nên dùng, và cái điều độ, cái số lượng và cái tần suất như thế nào để gọi là giữ được cân bằng probiotic trong cơ thể.
Cái probiotic trong cơ thể mình, cái vi trùng mà trong cơ thể mình thì nó luôn luôn nó cũng đều đều đặn nhau, nó không có nhiều quá hoặc là không có ít quá, thành ra khi mà mình cảm thấy mình thiếu thì mình mới bổ
Bổ
sung
sung.
thêm. Nhưng mà cái ăn uống hàng ngày của mình, nếu mà mình ăn uống đều đặn rau cải, mình ăn uống những cái chất mà nó có những cái men vi sinh thiên nhiên của nó thì mình sẽ không có lo là mình thiếu thốn đâu, bởi vì đây là vi trùng. Mà vi trùng thì cũng như là quý khán giả như là Trà My biết, là khi mà nó có một cái cơ hội để mà nó tạo thêm những vi trùng khác thì nó sẽ tiếp tục nó tạo thôi, thì nó cũng sẽ tạo đến một cái mức điểm nào đó, nếu mà nó không có đủ thức ăn thì nó cũng sẽ chết, hoặc là nó có thêm thức ăn thì nó sẽ tạo thêm. Thành ra trong cơ thể mình, trong đường ruột của mình lúc nào nó cũng có một cái cân bằng của cái giữa một cái vi trùng tốt và những cái số lượng mà cơ thể mình nó cần. Thành ra khi mà mình cảm thấy có những cái dấu hiệu mà cơ thể mình nó không đủ thì lúc đó mình hạ thêm men vi sinh, còn khi nào mà mình cảm thấy là nó đủ rồi thì mình không cần phải bổ sung thêm.
Bây giờ là những thắc mắc liên quan tới men vi sinh probiotics, là probiotics có gây tiêu chảy hay không, có gây táo bón hay không, có gây đau bao tử hay không?
Có đau bao tử là từ ga, nếu mà nó nhiều quá thì nó sẽ đưa đến, bị ga là đau bao tử, nhiều quá nó cũng sẽ đưa đến cái tiêu chảy, và khi mà ít quá thì nó cũng sẽ đưa đến cái táo bón. Nhiều quá thì là mình lại không thấy là nó đưa đến táo bón mà nó lại đưa đến tiêu chảy, nhưng mà ít quá thì nó lại đưa đến táo bón. Cái đó là ba ba thứ mà nó có thể nó ảnh hưởng đến đường ruột hoặc là bao tử của mình.
Tại vì men mà nó có chất chua cho nên là cái đó là cái sự quan tâm đầu tiên. Câu hỏi tiếp theo là có thể tự ý bổ sung probiotic bên ngoài, tức là dạng viên, dạng bột, dạng nước gì đó, tự ý bổ sung cho nó đầy đủ, sợ thiếu đó, cứ việc bổ sung không cần chỉ định bác sĩ, không cần bất cứ một cái toa thuốc nào, tự ý bổ sung như vậy có được hay không? Nếu tôi hàng ngày bổ sung như vậy, lợi hay hại?
Tự tự bổ sung được, là không không cần toa bác sĩ. Là bên Mỹ này cũng vậy, cũng là nó bán là kiểu là mình muốn vào mua là tự do thôi, là bởi vì bên FDA nó không có kiểm tra cái này, nó cho những cái này là theo thành phần là ăn, là bởi vì những cái men vi sinh này là cũng trong thức ăn hàng ngày của mình, mà thành ra khi mà chế tạo thành một cái viên để mà mình tự mình bổ sung thì nó cũng là từ thức ăn thôi, thì bổ sung được. Nhưng mà bổ sung hàng ngày cũng tùy tùy theo mình bổ sung bao nhiêu, mình bổ sung quá hạn hay là không đủ, hay là cơ thể mình có nhu cầu hay là không nhu cầu. Thì nếu mà mình bổ sung hàng ngày mà tự nhiên bắt đầu mình bị nhức đầu, bị ga nhiều hơn, hoặc là hay bị tiêu chảy, nhiễm trùng, mình cảm thấy giống như là tự nhiên tôi giống như là tôi bị những cái vi trùng ở ngoài nó xâm nhập vô cái đường ruột của tôi thấy khó chịu, tôi đau bụng nhiều hay này kia nọ, là cũng là từ những cái vi trùng đó. Là bởi vì nó dù dù là nó là vi trùng tốt nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng phụ, hoặc là nó có những cái mà khi mà nó đưa ra những cái chất nhiều quá nó cũng thành là chất độc cho cái cơ thể, cái đường ruột của mình. Hoặc là những người mà hay bị tự nhiên cái bắt đầu hồi đó giờ tôi không có bị dị ứng gì hết mà bây giờ tự nhiên tôi bị dị ứng nhiều nhiều quá, thì mình cũng phải nghĩ đến là đây là từ cái men vi sinh nó tạo ra. Là bởi vì men vi sinh á, khi mà nó vào cái đường ruột á, là nó sẽ tăng cái histamine, là bên Việt Nam mình kêu là histamine á, nó sẽ tăng cái histamine vào, thì khi mà nó tăng cái histamine á, là nó sẽ đưa đến những cái dị ứng, là những cái tác dụng phụ của cái sự men vi sinh quá bị quá nhiều. Thì mình nãy mình cũng nói ha, là men vi sinh ít hoặc là men vi sinh đủ thì nó sẽ là trị những cái dị ứng, nhưng mà bây giờ mình nghe nói là men vi sinh nhiều quá nó lại đưa đến bị dị ứng. Thì đó, thì nãy giờ là anh chị em mình cũng nói là cái gì nó cũng phải vừa phải thôi, là như vậy đó.
Cũng liên quan tới những rủi ro, những tác dụng phụ của việc dư men vi sinh đó, thì nãy bác sĩ có nhắc tới là nếu mà dư những cái uống uống những cái viên đó bổ sung nhiều quá dư thì có thể gây lần trù sinh. Như vậy thì nếu mà tôi uống những cái thuốc bổ sung mà tôi dư thì tôi lần trù sinh, nhưng mà nếu tôi không phải là dùng những viên thuốc đó mà tôi ăn uống thực phẩm tự nhiên hàng ngày nhiều men vi sinh quá, ví dụ tôi ăn nhiều nho ua, tôi ăn nhiều đồ chua quá, tôi có sợ bị cái hội chứng gọi là lần trù sinh không?
Lần trụ sinh đó thì chắc là không sợ, là bởi vì thật sự trong những cái mà mình nghiên cứu thì mình chưa thấy những người nào mà ăn uống những cái mà men vi sinh thiên nhiên mà lại đưa đến là bị là lần lần trụ sinh. Nhưng mà khổ nỗi là cái người Việt Nam mình nó lại thích uống trụ sinh, khi mà ho chút xíu là muốn trụ sinh luôn. Cả chẳng hạn như là ba của Steve Lê nè, cứ mỗi lần mà ho hay là gì đó là cứ nhắn con gửi thuốc trụ sinh vô cho ba. Mà bao nhiêu lần mình dặn dò là ba, nhiều khi cái ho này nó không phải là bởi vì vi trùng, nhưng mà rồi ba cũng cãi, không uống uống trụ sinh là nó sẽ hết. Mà bây giờ bên Việt Nam mình thì vào ra vào trong những cái tiệm thuốc tây để mà mua trụ sinh là quá dễ, đâu cần phải to bác sĩ. Thành ra người Việt Nam mình là cứ thích uống trụ sinh, nghĩ là trụ sinh nó sẽ giúp hết tất cả, nhưng mà không biết là nó lại đưa đến cái lần thuốc trụ sinh đó. Thành ra khi mà mình thật sự mình cần thì nó lại bị lần thuốc, chứ không phải là từ cái thức ăn của cái men đó.
Và lần trụ sinh là một cái điều rất là nguy hiểm, tại vì lúc mà quý vị cần trụ sinh, ví dụ những cái vết mổ lớn hay những cái thương tích lớn, cần phải chống nhiễm trùng mà quý vị uống trụ sinh vô chẳng có tác dụng, chẳng có effect gì hết, là quý vị rất là dễ bị nhiễm trùng, và nhiễm trùng là có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Thành ra cái chuyện mà lần trụ sinh là cái chuyện nên tránh, mà tránh bằng cách nào, tức là tránh bằng cách đừng có lạm dụng trụ sinh, tức là đừng có uống trụ sinh khi không cần thiết. Nhiều khi những cái vết thương nhỏ nhỏ đứt tay cái cũng trụ sinh, rắc chút trụ sinh vô cho nó mau lành, để thấy trụ sinh nó mau lành mà. Cái nhiều người cứ té cái trầy xước cái đưa trụ sinh, rắc rắc một trụ sinh vô để cho mau lành. Hoặc là ho chút cũng uống trụ sinh, đó là cái thói quen của người Việt, thích cái gì nặng đô. Nhưng mà nếu lần trụ sinh thì rất là nguy hiểm. Và cái chuyện là lần trụ sinh này nãy mình có nói là nếu uống những cái viên probiotic nó quá nhiều quá dư đó thì cũng gây lần trụ sinh, nhưng mà dư trong ăn uống thì không gây lần trụ sinh, đó cũng đều là điều may. Nhưng mà nếu mà quý vị dùng những cái viên bổ sung probiotic bên ngoài quá nhiều thì sẽ gây tới chuyện lần trụ sinh đó quý vị. Dạ, thì cái đó là một trong những cái điều đáng lưu ý, cần phải cẩn thận khi dùng những cái probiotics đó. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là có những ai nên bổ sung probiotic và có những ai chớ nên bao giờ bổ sung men vi sinh probiotic không bác sĩ?
Câu này là rất là hay. Nhiều nhiều cái mà mình không ngờ đến là những cái men vi sinh nó có thể nó giúp cho mình, là nó giúp cho mình dễ ngủ. Thành ra những cái người nào mà khó ngủ thì cũng nên là bổ sung cái men vi sinh này. Hoặc là những người nào mà dễ bị stress hoặc là hay buồn lo buồn, là cũng là có thể là bị thiếu những cái chất men vi sinh này, thì có thể bổ sung thêm. Hoặc là những người nào mà dễ bị ho, bị cảm cúm, thấy sao cứ yếu, mà người Việt Nam mình nói sao mày mày cứ yếu, mày cứ bị ho bệnh hoài đó, là nhiều khi cũng là bởi vì thiếu những cái men vi sinh này. Hoặc là những người nào mà dễ bị tiêu chảy, dễ bị bón, hoặc là dễ lên ký, là đây là những cái người mà có thể là thiếu men vi sinh, hoặc là dễ bị mụn, hoặc là da bị chàm da, là hoặc là vảy nám, là những cái người đó là có thể là bị thiếu cái men vi sinh này. Còn cái thứ nhì hồi nãy Trà My hỏi là những
Những
ai
ai chớ nên bổ sung men vi sinh.
chớ nên, thì là những người mà bị miễn dịch nó bị yếu, và chẳng hạn như là những cái người mà đang bị lo trị liệu bị ung thư, hay là đương uống những cái thuốc mà nó có thể nó hạn chế là cái miễn dịch của mình, là chẳng hạn như là những cái thuốc mà bên Mỹ này nó có bệnh nó kêu là rheumatoid arthritis, là tức là cái miễn dịch của mình nó lại đánh những cái khớp xương của mình đó. Thành ra mình cần phải kiềm chế lại cái miễn dịch của mình bằng thuốc. Thì những cái người mà đương sử dụng những cái thuốc đó đó là những người không nên thêm những cái medicine này.
Tức là những người đang uống những cái loại thuốc mạnh để mà trị đau xương khớp, phong thấp tê thấp đó hả bác sĩ?
Đúng rồi đấy. Mà không phải là chỉ đau xương khớp phong 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 khớp không, là bởi vì nó chia ra hai loại, mà là đau xương khớp phong phong khớp phong xương khớp, là một bên là rheumatoid, một bên là osteo. Osteo là những cái phong khớp xương mà lâu năm lâu dài mình sử dụng nhiều, mình lớn tuổi mình bị phong khớp xương đó, nó là kiểu mà bị là mòn đó, hao mòn đó, thì những cái người đó thì là bình thường, nó là không sao hết. Nhưng mà những cái người kia mà bị mà phong khớp xương mà từ lúc trẻ đó, hai mươi mấy ba mấy tuổi tự nhiên tôi lại bị phong khớp xương, thì cái đó là thường là bởi vì miễn dịch nó lại đánh cái khớp xương của mình, thành ra từ đó đó nó mới mình muốn đưa vô những cái thuốc để mà kiềm chế lại cái miễn dịch, để nó không có đánh khớp xương của mình nữa. Thì những cái người mà uống thuốc mà kiềm chế lại miễn dịch thì những người đó mới cần phải cẩn thận.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì cái sự giải thích rất là rõ ràng. Lúc này quý vị đang theo dõi trực tiếp, quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề này hoặc liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe chống bệnh tật, xin để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho quý vị trong lúc chương trình đang diễn ra. Lúc này là 11 giờ 26 phút tối ngày 17 tháng 4 2024. Quý vị nghe tới đây mà đang theo dõi chương trình là biết mình đang theo dõi trực tiếp, còn sau này quý vị xem lại đó thì quý vị không thể được giải đáp câu hỏi của mình, không thể được giải đáp trực tiếp, thì mong quý vị thông cảm. Dạ, bây giờ trước khi nhận những cái câu hỏi, chờ những cái câu hỏi của quý khán giả gửi về YouTube và Facebook đó, thì xin hỏi những cái câu hỏi thắc mắc liên quan khác nữa. Ví dụ tôi uống thêm probiotics, men vi sinh probiotics này đó, thì tôi hay đi đại tiện liên tục, hay bị rượt liên tục, đúng hay sai?
Nếu mà nhiều quá thì đúng, là như nãy mình nói là nếu mà người đó trong cơ thể họ đứng có nhu cầu những cái men vi sinh này thì mình uống liên tục thì nó không sao, nhưng mà khi mà cứ uống liên tục hoài đưa đến cái tình trạng mà nó đã quá nhiều, kiểu là overdose rồi đó, thì lúc đó là bắt đầu bị tiêu chảy, là mình càng càng uống càng tiêu chảy nhiều hơn.
Câu hỏi tiếp theo là uống bổ sung men vi sinh probiotics có thể giúp giảm cân vì nó là men, nó có chất chua, đúng hay sai?
Nó cũng có một cái phần đúng, nhưng mà nó không phải là trực tiếp nữa, là gián tiếp, là bởi vì cái men vi sinh này khi mà nó vào trong cái cơ thể của mình á, thì nó giúp cho là mình nó giúp cho nó tăng cái tác dụng biến thể của cái cơ thể của mình, bằng cách là nó
Tức là tăng tác dụng trao đổi chất đó phải không bác sĩ?
là mình
Chuyển
tháp
hóa đó. Dạ, chuyển
hóa
hóa chất.
đó, là nó bằng cách là nó dễ nó làm vitamin K ha, nó làm folic acid, nó làm biotin, nó làm vitamin B12, hoặc là nó sẽ giúp cho cái hấp thụ những cái chất vôi, chất sắt, hoặc là nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa những cái chất đường mà nó vào trong cơ thể, hoặc là những cái chất tinh bột vào cơ thể. Thì khi mà nó giúp cho những cái đó thì nó sẽ giúp cho mình giảm cân.
Thắc mắc của Thanh Duy là những cái dạng mà bổ sung bên ngoài á, bột viên hoặc nước đó, thì tôi nên dùng trước hay sau khi ăn hay trong lúc ăn?
Là tùy, nó cũng tùy cái, thành ra mình phải coi theo cái bên cái nhà sản xuất. Nhiều nhà sản xuất nói là khi mà mình bổ sung vô là không không ăn gì hết, nghĩa là mình phải kêu là empty stomach, là trong ruột trong bụng mình phải là trống rỗng đó, thì nó sẽ vào trong đó, nó sẽ trở thành active, nó sẽ giúp nhiều hơn. Nhưng mà rồi cũng có nhiều nhà sản xuất là nói là mình nên bổ sung, hoặc là nên uống cái viên thuốc này chung với lại thức ăn, thành ra mình phải đọc kỹ là tên cái nhà sản xuất đó họ đề nghị cái gì.
Tùy sản phẩm. Xin hỏi Trang Phạm xin hỏi là lớn tuổi ăn uống kém thì bổ sung một viên probiotic mỗi ngày có được hay không?
Tùy theo mình ăn uống kém nghĩa là sao, chẳng hạn như là mình ăn uống kém mà bởi vì tôi cái gì tôi cũng ăn ít là hết, nếu mà cái gì cũng ăn ít là hết thì trước hết là cái probiotic, cái men vi sinh này là nó giúp cho những cái vi trùng trong cơ thể của mình nó đầy đủ thôi, chứ nó không có giúp cho mình cái dinh dưỡng, đúng không? Thành ra khi mà mình nói là lớn tuổi rồi thì nhiều người lớn tuổi là họ lại ăn ít, là họ thiếu dinh dưỡng chứ không phải là thiếu men vi sinh. Nhiều khi là trong đường ruột, trong cơ thể của họ nó đầy đủ men vi sinh nhưng mà họ chỉ thiếu dinh dưỡng thôi. Thành ra cái đó là nếu mà nói mà tăng cường men vi sinh thì nó cũng chẳng giúp được cái gì.
Thắc mắc tới cái chuyện men vi sinh trong da ua, thì da ua tại gia thì men vi sinh tự nhiên tốt hơn là da ua công nghiệp, men vi sinh nó đã qua chế biến này kia kia nọ thì nó không tốt bằng, đúng hay sai?
Men vi sinh tại gia nghĩa là tự tự mình làm đó ha.
Dạ, da ua tự
À,
làm tại
tự
nhà.
tự làm ở
Dạ,
nhà.
đúng rồi. Dạ.
Thì men men vi sinh thì trước hết là dĩ nhiên là nếu mà mình làm nó mới mới làm ra thì nó là phải là tốt hơn là bên công nghiệp rồi đó, là bởi vì công nghiệp nó phải qua một cái quá trình là nó để vô trong cái tủ đông đá, thì trong thời gian mà nó đông đá thì những cái vi trùng nó sẽ ngủ hoặc là nó cũng sẽ bị chết đi nếu mà kéo dài lâu quá. Còn cái này mình làm được, mình đương làm tươi, mình mới giờ nó còn đương ác tiệp, nó còn đương là sinh hoạt, nó còn đương nở nang, thì mình dùng nó mình ăn da ua mà làm tại da thì dĩ nhiên là tốt hơn rồi đó.
Dạ. À, B Trần xin hỏi, mình đang nói về ăn đồ chua tốt ha, tại vì nó có men vi sinh, thì cái thắc mắc này là tại sao tôi lại nghe rằng ăn đồ chua thì là hại bao tử, không tốt?
Câu hỏi cũng rất là hay, ăn đồ chua tại sao hại bao tử, nhưng mà tại vì khi mà ăn đồ chua vô là bị ợ chua, nó là chua nó làm cho cái chất axit ra nhiều, nó là axit của đồ chua cộng với lại axit trong cái bao tử của mình, thành nó làm cho dễ bị chua nhiều hơn. Thì những cái người mà đã là bị ợ chua rồi mà ăn men vi sinh vô hoặc là ăn vô những đồ chua thì nó sẽ là đưa đến bị ợ chua nhiều hơn. Thành ra lý do đó hồi nãy mình cũng có nói lúc mà đầu chương trình đó, là những người mà bị ợ chua thì nên làm viên là nó tốt hơn đó, chứ thay vì là ăn những cái đồ chua, chứ nó không phải là hại bao tử theo kiểu mà bởi mấy vi trùng đó mà nó hại, nó là bởi cái đồ chua nó làm cho cái nó cộng với lại chất axit của cái bao tử của mình nó mới hại thôi, chứ không phải là bởi men vi sinh.
Trang Phạm xin hỏi, men vi sinh khác với men tiêu hóa không bác sĩ?
Men tiêu hóa, men tiêu hóa là men gì ha?
Có phải là enzyme không? Quý vị có thể giải thích thêm cái thắc mắc của mình kỹ hơn. Tại vì cái thắc mắc này là men vi sinh có khác men tiêu hóa hay không, và khi nào thì nên sử dụng men tiêu hóa. Men tiêu hóa có phải là enzyme mà quý vị đang nói tới không? Xin quý vị bổ sung thêm câu hỏi của mình nhé. Liên quan tới men vi sinh thì có những cái thực phẩm nào tốt nhất cho đường ruột, thì xin bác sĩ cũng cho một vài đề nghị.
Thì cái tốt nhất là những cái ngũ cốc mà nguyên hạt là tốt hơn là những cái mà ngũ cốc mà đã là qua công nghệ, hoặc là những cái đồ ăn mà có nhiều chất xơ là cũng là những cái thứ mà nó tốt cho trong đường ruột. Những cái rau lá xanh là cũng là tốt, hoặc là những cái thịt mà nạc nhiều hơn là mỡ là những cái thứ tốt. Những cái trái cây ít đường chẳng hạn như là cam, quýt, bưởi, chuối, những trái bơ, đó là những cái thứ mà nó rất rất là tốt cho đường ruột, là vì nó ít đường và nó cũng là nhiều chất xơ, và nó có thể nó tăng những cái men mấy vi trùng men vi sinh ở trong cái đường ruột của mình.
Bổ sung câu hỏi lúc nãy, cái men tiêu hóa này vị này giải thích đúng là ý vị muốn nói là cái enzyme đó bác sĩ, tức là cái enzyme để giúp mình phân hủy thức ăn, tiêu hóa thức ăn đó.
Là những cái enzyme á, enzyme á là thật sự ra cái enzyme á là nếu mà cơ thể mình thiếu cái enzyme thì mình mới cần nó thôi, chứ giống như là hồi nãy mình nói sơ là những cái người mà ăn những cái gì mà có sữa đó, kêu là lactose, nếu mình thiếu cái enzyme lactate thì mình mới cần cái enzyme đó, còn nếu mà không thì không cần. Những người mà bị kêu là cái gì pancreas là cái gì tụy
tuyến tụy tạng,
tuyến tuyến tụy tạng,
tụy.
Những người nhưng mà những người mà bị tuyến tụy tạng mà không có đưa ra nhiều cái chất để mà tiêu hóa đó, thì những cái người đó đó thì họ hay cần phải uống những cái thuốc mà có enzyme trong đó để mà nó giúp cái tiêu hóa. Còn hay nếu mà mình không cần thì cái người khán giả này hỏi câu rất là hay, là bởi vì thấy ra ngoài cũng thấy là nó quảng cáo là enzyme này giúp cho cái này, enzyme kia giúp cho kia, nhưng thật sự ra nó không cần thiết, là bởi vì trong cơ thể mình thường là có những cái enzyme đó rồi.
Như vậy là đã giải thích cho quý vị là khi nào thì nên sử dụng men tiêu hóa, là khi quý vị thiếu cái men tiêu hóa kiểu nào đó thì quý vị nên bổ sung thêm cái men tiêu hóa kiểu đó, ví dụ như thiếu cái men enzyme lactase để mà dung nạp sữa thì quý vị nên bổ sung cái men tiêu hóa đó. Thì chắc là trong một cái chương trình sau mình sẽ nói về men tiêu hóa enzyme, cũng giống như mình đang nói về cái men vi sinh probiotics hôm nay, thì mình sẽ dành một cái chương trình riêng để nói về cái công dụng lợi ích dư và thiếu men tiêu hóa enzyme như thế nào. Xin quý vị vui lòng đón theo dõi trong chương trình sau, mình sẽ nói kỹ về men tiêu hóa enzyme nhé. Xin bổ sung là tôi bị GERD, trào ngược dạ dày nên không ăn chua được, có thể bổ sung probiotic hàng ngày không bác sĩ?
Thì nếu mà bị GERD là nãy mình nói là ở chua đó, là trào ngược giống như là Trầm Nhi nói đó, thì cái này là không nên ăn đồ chua. Giống như nãy có một khán giả hỏi là bây giờ ăn đồ chua vô những cái men vi sinh này mà những người mà bị đau bao tử hay là đau dạ dày rồi có nên hay không, thì là không nên. Nhưng mà có thể bổ sung probiotic bằng cách viên. Thì mấy cái viên đó nó không có ảnh hưởng đến cái GERD.
Nếu một ngày ăn một trái táo thì có nhiều đường không bác sĩ? Câu hỏi của Tân Trần.
Táo có nhiều, rất là nhiều đường. Táo nè, hoặc là nho, hoặc là những xoài, đại khái là những cái trái cây mà mình ăn vô mà mình cảm thấy nó ngọt, thật là ngọt, và những cái đó là rất là nhiều đường.
Liên quan tới dạ dày thì bạn Kinh Nam xin hỏi, tôi đau dạ dày vài năm và trào ngược, mong bác sĩ tư vấn thuốc giúp.
Thì mình phải tìm hiểu cái tại sao mà nó lại bị trào ngược hoặc là đau dạ dày, nhưng mà cũng có thể là bởi vì thiếu chất men vi sinh. Thì nếu mà dễ dàng nhất là mình bổ sung thêm cái men vi sinh bằng viên, chứ không phải là bằng thức ăn, nhưng mà bằng viên một thời gian ngắn coi nó ra sao. Là bởi vì nếu mà nói mà bị trào ngược nó có rất là nhiều nguyên do, thành ra mình nói là hầu như là nguyên một cái chương trình về cái trào ngược cũng có thể được luôn. Là nó rất rất là nhiều nguyên do và cũng có rất là nhiều cái cách để mà mình trị đó. Nhưng mà nếu mà cho nó tóm tắt thời gian hiện tại thì mình đưa nói về cái vấn đề probiotic, thì xin khán giả là uống cái probiotic mà bằng viên thử trước và xem sao, nếu mà không thành thì lúc đó nên đi bác sĩ để mà tìm hiểu tại sao mà mình lại bị cái đó.
Liên quan tới bổ sung probiotic bên ngoài vào cơ thể dạng viên, dạng nước, dạng bột, thì từ tuổi nào thì bắt đầu bổ sung được, trẻ em hay người già có kiêng cữ gì không?
Tuổi tác thì nó chỉ có kiêng cữ là những cái trẻ em mà kêu là sanh non thôi. Thì có một cái thời gian, nếu hồi nãy mình nói là FDA không có liên quan đến vào cái trong probiotic, trừ ra một cái trường hợp. Trường hợp này là những bé mà sanh non, thì trong có hai cái ca mà đứa bé sanh non lại được phụ huynh đưa cái probiotic thì đứa bé nó lại bị qua đời. Thì lúc đó là FDA nó có đứng vào và nó cũng cho biết là probiotic này là bởi vì khi mà đứa bé sanh non trong cái đường ruột nó chưa có những cái vi trùng nào mà có thể chống lại hoặc là giúp cho nó, thì khi mà mình đưa vô cái probiotic này nó là vi trùng thì nó bị lan ra nhiều quá, mà cái miễn dịch của đứa bé sanh non lại chưa có đủ mạnh để mà chống lại những cái vi trùng của cái probiotic. Thành ra từ đó mà đứa bé nó lại qua đời. Thì chỉ có trong trường hợp đó là mình không có nên cho probiotic. Còn nếu mà nói mà tuổi già thì không sao, đại khái là không, miễn sao không phải là đứa bé sanh non thôi, thì những tuổi khác không có vấn đề.
Mai Mai Vàng xin hỏi, những món đồ ngâm chua như kim chi, dưa cải chua vân vân thì có men vi sinh không bác sĩ?
Có, thì đây là những cái men vi sinh mà nãy mình cũng nói là bên Đại Hàn nó có kim chi, hoặc là bên Ấn Độ có kombucha, hoặc là bên Nhật thì có miso, Việt Nam mình thì mình có da ua, hoặc là những cái đồ mà ngâm chua đều là có men vi sinh hết. Nhưng mà tùy theo là bởi vì nó có là 7 vi trùng mà có thể giúp cho cơ thể của chúng ta, thành ra tùy theo trong những cái men vi sinh đó nó có những vi trùng nào và những cái vi trùng đó nó có tác dụng gì, thì thường là những cái vi trùng mà mình muốn có trong cơ thể là những cái vi trùng mà trong da ua là Lactobacillus, là đó là vi trùng mà bên Mỹ này là thí nghiệm nhiều nhất và cũng đang mà thấy là nó nóng bỏng, là bởi vì nó giúp, càng ngày mình càng tìm hiểu thì mình thấy nó càng giúp được nhiều thứ trong cơ thể của mình hơn.
Thì cái bác sĩ nhắc tới cái men vi sinh trong da ua đó, người ta nói là có những cái vi sinh khuẩn trong đó nó còn hoạt động đó thì nó tốt cho cơ thể, tốt cho tiêu hóa, tốt cho da dẻ, tốt đủ thứ, nhưng mà không biết ăn bao nhiêu liều lượng đều đặn như thế nào. Thì xin hỏi riêng với da ua đó thì một ngày nên ăn số lượng bao nhiêu, liều lượng bao nhiêu và cái mức độ thường xuyên như thế nào là tốt, còn như thế nào là thiếu, như thế nào là dư?
Cái câu hỏi này thì nó cũng hơi hơi khó để trả lời, là bởi vì mỗi người có cái nhu cầu khác nhau. Nhiều người thì nói bây giờ tôi thích ăn dâu ô, mỗi ngày tôi ăn một củ dâu ô tôi cảm thấy tốt, thì họ cứ tiếp tục mà họ ăn. Nhưng mà nhiều người ăn mỗi một ngày một hũ dâu ô thì lại bị tiêu chảy, tức là người đó là đã bị men vi sinh nhiều quá, kiểu là overdose là nhiều quá. Thì mình nên kiềm chế lại, mình phải nên ăn ít lại. Thì đại khái là mỗi mỗi một người có một cái nhu cầu khác nhau, thì mình cứ phải đo lường theo cái nhu cầu của cơ thể mình.
Trong cái quan niệm rằng tôi thấy da ua tốt cho nên tôi ăn càng nhiều càng tốt, đâu có sao, sáng hủ, trưa hủ, chiều hủ, thì sao?
Đây là cái quan niệm của rất rất là nhiều bệnh nhân chung nhau, nó là tôi uống một viên thuốc trụ sinh tốt thì bây giờ hai viên thì phải tốt hơn, phải không? Nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Thực tế là cái gì nó cũng phải là đều đặn, nó phải vừa phải thôi. Mình uống nước nhiều quá cũng chết, uống nước ít quá cũng chết, ăn nhiều quá cũng chết, ăn ít quá cũng chết. Thành ra cái gì nó cũng có phải đều đặn thôi. Da ua cũng như vậy, hoặc là men vi sinh cũng vậy, cái gì nó cũng phải đều đặn thôi.
Tức là điều độ đó. Xin hỏi prebiotic fiber supplement là loại bác sĩ đang nói đến tốt cần dùng có phải không?
Nãy giờ là mình nói là probiotic chứ không phải là prebiotic nha. Prebiotic là những cái đồ fiber, là những cái kêu là những cái thứ mà mình cho những cái vi trùng này nó có thức ăn của nó, đó là kêu là prebiotic, tức là những cái mà mình giúp cho nó sống, hoặc là mình giúp cho nó nở nang thêm, đó là prebiotic. Thì trong fiber này á, là nãy mình nói là fiber nó có những cái chất prebiotic, nó cũng là một trong những chất prebiotic, thì nó cũng sẽ giúp cho cái probiotic.
Và vị này xin hỏi thêm, tức là đó là dạng bột tôi mua ở Costco, mua ở các ngoài quầy đó, thì có phải là tốt cần dùng phải không?
Thì bên Mỹ này thì thành phần nhiều là nó dùng là fiber, là nó từ những cái bột ra luôn cả, chẳng hạn như là Metamucil fiber này kia, nó là đều là từ bột hết, nhưng mà mấy cái đó là cũng vẫn là tốt, đúng rồi.
Viết Hùng Nguyễn, theo kinh nghiệm của tôi quan trọng nhất là tâm lý ổn định, là giữ được men vi sinh, còn không thì mà stress, còn còn nếu mà uống nhiều mà bị stress thì cũng như không, đúng hay sai?
Thì đây là nãy giờ mình cũng nói cái gì cũng là phải vừa vừa phải, điều độ. Nếu mà nó điều độ thì nó sẽ giúp cho mình bớt stress, bớt buồn phiền, nhưng mà nhiều quá thì nó cũng sẽ có những cái tác dụng phụ của nó. Nhưng mà nếu mà mình nói là bây giờ tôi uống nhiều quá tôi sẽ bị stress nhiều hơn hay là bị này kia nọ nhiều hơn, thì hiện tại bây giờ bên y khoa thì chưa thấy cái đó. Thành ra nếu mà bị mà buồn phiền hay là bị stress nhiều hơn mà nghĩ là nó dính líu đến probiotic, thì có thể nó không phải là dính líu từ cái probiotic mà có thể là từ cái nguyên do khác. Thành ra cũng nên đi gặp bác sĩ của mình để mà tìm hiểu cái nguồn gốc của nó.
Hạnh Nguyễn, tôi uống sữa bị tiêu chảy, vậy có bổ sung probiotic được không bác sĩ?
Thì hồi nãy mình nói sữa là mình chia ra hai thành phần, một là người đó có thể là thiếu cái chất lactase. Nếu mà thiếu cái chất lactase thì nó sẽ cái enzyme lactase nó giúp cho mình tiêu hóa, mình chuyển hóa cái chất đường ở trong cái sữa. Nhưng mà nếu mình thiếu cái đó rồi mà mình bổ sung probiotic thì nó cũng vẫn không có giúp. Nhưng mà nếu bây giờ mình còn, chẳng hạn như lúc mà còn bé đó, thì cái chất lactase, enzyme lactase của mình nó rất là nhiều. Nhưng mà khi mà mình lớn tuổi rồi thì càng ngày cái chất lactase nó càng ít đi. Thì khi mà nó ít, nó giảm ít nhưng mà vẫn còn á, thì lúc đó mình bổ sung probiotic nó sẽ giúp. Còn nếu mà mình quá ít rồi thì bổ sung probiotic nó cũng vẫn không giúp được.
Và cái bệnh mà gọi là không dung nạp được lactose trong sữa, Trà My thấy người Việt Nam hình như nhiều người bị, hình như phổ biến lắm. Chắc có lẽ là do cái thói quen ăn uống của mình đó, là không có uống sữa thường, không có coi sữa là một người bạn hàng ngày, khác với lại Tây Âu, cho nên là chắc mình bị như vậy nhiều hơn, phải không ạ?
Với lại trong cái di truyền của mình, cái người Á Châu nói chung, chứ không phải là người Việt Nam không, mà là người Á Châu nói chung, là cái chất lactase enzyme của người Á Châu là thấp hơn của bên Âu Châu.
Gen nó đã có như vậy rồi cho nên nó cũng bị ảnh hưởng.
Rồi, đúng rồi.
Thanh Duy, tôi bị bệnh cứ ăn thức ăn lạ hay là ăn sữa là bị đi ngoài, gần 40 năm điều trị không khỏi, chỉ có sữa chua là êm bụng, nếu sử dụng thường xuyên có khỏi được không?
Khỏi thì chắc là không khỏi được, nhưng mà nó sẽ giúp thì cũng giống như là khán giả thấy mình ăn cái sữa chua mình cảm thấy nó êm bụng hơn thì mình cứ tiếp tục thôi. Nhưng mà nếu mà nói hết thì chắc không hết được.
À, tôi có uống thêm enzyme của một công ty Ấn Độ mỗi ngày, uống thêm enzyme thì có nên không bác sĩ?
Thì cái enzyme là tùy theo cái cơ thể của mình nó thiếu hay là nó cần, hoặc như là cũng tùy theo cái enzyme gì. Nhiều khi cái danh từ họ dùng là một cái danh từ là enzyme tổng quát, nhưng mà mình phải hiểu trong cái enzyme đó là cái gì và nó giúp cái gì và cơ thể tôi có đương cần hay không. Thành ra nhiều khi những cái hãng sản xuất đó, họ chỉ dùng cái danh từ enzyme để mà cho mình cảm thấy là đây là những cái gì khác lạ, nó có thể bổ sung hoặc là nó giúp tiêu hóa, nhưng mà thật sự ra nó không có giúp được cái gì hết. Là bởi vì trước hết mình không có cái nhu cầu, hoặc là nó không có đúng cái enzyme để mà nó giúp cho tiêu hóa. Tại vì mình phải nhớ là phần nhiều những cái tiêu hóa trong cái cơ thể, trong đường ruột của mình đó, là từ những cái vi trùng, từ những cái men vi sinh này, chứ không phải là từ enzyme. Những cái người mà thiếu enzyme đó là thiếu từ hồi nhỏ rồi, chứ không phải là lớn lên rồi mới thiếu. Trừ ra cái lát thế thôi, lát thế thì càng ngày mình càng giảm ít lợi, nhưng mà phần nhiều nếu mà đã thiếu thì là thiếu từ hồi lúc còn bé.
Thưa bác sĩ, vì thời gian cũng đã lố giờ của bác sĩ rồi, thành ra bây giờ mình cũng xin tạm khép lại chương trình. Trước khi rời chương trình thì liên quan tới men vi sinh, đường ruột, tiêu hóa, ăn uống, thì hồi nãy có hỏi bác sĩ về những thức ăn mà tốt nhất cho đường ruột, thì cũng bây giờ cũng xin hỏi những thức ăn nào mà hại nhất cho đường ruột để mình hiểu biết mà mình tránh. Thì giới chuyên môn khuyên những thức ăn nào nên tránh vì nó có hại cho đường ruột, có hại cho tiêu hóa, hay là nó không tốt, nên tránh xa hoặc là kiêng cữ thì nó sẽ bảo vệ sức khỏe được tốt hơn, nhiều hơn, thì cũng xin bác sĩ những lời khuyên.
Trước hết là những cái đồ ăn mà mình ăn mình mua mà đã là được là kêu là thực phẩm chế biến đó, là những cái đó là mình nên tránh. Hoặc là những cái gì mà có nhiều mỡ, nhiều dầu, chẳng hạn như là đồ chiên hoặc là bơ, hoặc là những cái cream tét bánh mà nó đặt nhiều bơ nhiều quá, nhiều kêu là sữa đó, nó làm sữa nhiều quá.
Kem kem chát bánh kem đó dạ.
Các bánh kem đó, hoặc là rượu, rượu cũng là những cái thứ mà mình cần phải cự kiêng. Hoặc là những cái chất làm ngọt mà nhân tạo, những cái sau này nó không phải là dùng đường nữa mà nó dùng là sorbitol, hoặc là những cái mà đại khái là đường mà đường nhân tạo. Đó là những cái thứ mà mình cần phải tránh, càng tránh thì càng tốt.
Liên quan tới vị tránh đó, trong ăn uống thì mình có những cái vị giúp cho mình cảm nhận được thức ăn được ngon hơn, thì vị ngọt, vị đắng, vị chua, vị cay và vị chua và vị mặn. Thì bây giờ năm vị đó thì Trà My thấy là người ta biểu cử ngọt nè, là vị ngọt có thể tiểu đường, có thể béo phì, rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Rồi người ta biểu cử mặn, mặn là sẽ ảnh hưởng tim mạch, đột quỵ, tai biến. Và bây giờ còn chua, cay, đắng thì sao bác sĩ?
Nó cũng khó khó cự kiêng hết tất cả ha. Nhưng mà cái chua thì mình cũng cái gì nó cũng là tương đối, là phải điều độ thôi. Ngọt, người Việt Nam mình rất thích chè, rất thích bánh. Nói là nếu mà nói chung là người Âu Châu họ cũng rất thích bánh, nhưng mà họ vẫn ăn thôi. Là ăn sao, nghĩa là ăn điều độ thôi. Không đủ chất ngọt cũng không không được. Mà bây giờ mặn cũng vậy. Nhiều người nói tôi không ăn mặn, tôi cứ là ăn đồ nó lạt lạt. Nhưng mà Steve Lê có một cái người bệnh nhân này là không ăn mặn, không có để thêm chút xíu muối nào hết. Thì một ngày đó là cái người bệnh nhân này vô rất là mệt. Thì khi mà đo ra đó thì thấy cái là chất muối của họ quá thấp. Mà khi mà muối nó quá thấp nó cũng đưa đến cái hại sức khỏe, nó có thể đưa đến là tử mạng luôn. Là muối mà xuống thấp quá thì sẽ bị giật kinh phong chết. Rồi luôn cả bây giờ nói qua phần chua phải không? Thì chua cũng vậy. Chua thì khi là mình ăn ăn chua thì nó có men vi sinh vô nó giúp không, nhưng mà nhiều quá thì sao thì cũng sẽ bị ở chua, cũng bị trào ngược. Hoặc là nếu mình nãy mình cũng nói là còn lại là phần cay, cay cũng vậy. Cay thì nhất là bên Mỹ này, hai có mấy tụi Nam Mỹ nó rất là thích ăn cay, người Việt Nam mình cũng rất là thích ăn cay. Thì nhiều người ăn nói là ăn cay nó sẽ giúp cái kháng thể của tôi, giúp cái miễn dịch của tôi, nhưng mà ăn nhiều quá thì sao, nó sẽ bị sưng đường ruột, nó sưng bao tử, nó cũng là đưa đến những cái bị loét ruột, loét bao tử. Thành ra rốt cuộc là chỉ còn là đắng. Đắng thì hiện tại bây giờ thì bên nhà khoa học thì không thấy đắng nó bị ảnh hưởng gì hết, ngoài ra là chịu không nổi thôi.
Nhưng mà thuốc đắng giả tập thì chắc là Trời mới thấy cái gì đắng chắc là tốt hơn là xấu. Thành ra Tôi chưa thấy cái những cái thức ăn thức uống nào mà đắng mà có hại hết, mà thật ra đắng người ta cũng đâu có ăn đâu, đâu có thích đâu, mà phải khuyên là hại hay không hại. Thành ra cái đó là cái sự gọi là được cái này mất cái kia. Nếu mà quý vị quan tâm tới sức khỏe thì quý vị nên nhớ một cái tiêu chuẩn cơ bản, đó là điều độ, cái gì cũng vừa phải, vừa đủ sai thôi, đừng quá dư cũng đừng quá thiếu, thì cái đó là cái căn bản nhất để bảo vệ sức khỏe mình tốt nhất. Tại vì nó quá cao thì nó cũng hại, mà nó quá thấp thì nó cũng không tốt. Dạ một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Còn những cái thắc mắc khác nữa liên quan tới rượu vang tốt như thế nào thì chắc xin hẹn quý khán thính giả trong một chương trình khác mình sẽ nói về rượu vang. Có nhiều người tiếp tục thắc mắc về đường và đường cần cho cơ thể, tại sao không nên dùng và có hại như thế nào mà nên tránh. Đó thì bác sĩ cũng mới vừa nói qua sơ qua về cái đường đó, tức là mình không phải là tránh tuyệt đối, tránh gọi là cái gì cực đoan, mà mình vừa phải thôi chứ không phải là nói là tránh hẳn nha quý vị. Thành ra trong những chương trình sau mình sẽ có nhiều thời gian dành cho nhiều chủ đề khác nữa, trong đó có chủ đề rượu vang, có chủ đề đường, có chủ đề trào ngược dạ dày. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên chương trình tối thứ tư hàng tuần, hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sẽ mang đến cho quý vị những thông tin cơ bản thường thức về y học và giúp quý vị bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cho cộng đồng tốt hơn. Mong quý vị bấm like và share để lan tỏa thông tin cho nhiều người khác cùng biết. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Steve Lê Minh Đức từ Texas đã dành cho chúng tôi những cái thông tin rất bổ ích và sự giảng giải rất nhiệt tình trong chương trình ngày hôm nay, giúp chúng tôi hiểu rõ về Men Vi Sinh Probiotics và giúp cho chương trình thực hiện mang đến cho quý khán thính giả những cái lời giải đáp tường tận và hữu ích cho mọi người. Cảm ơn bác sĩ Steve Lê rất là nhiều.
Xin lên đó cũng cảm ơn quý khán giả đón tiếp chương trình và cũng cảm ơn Trà My cùng VOA cho cái cơ hội để lên chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình với quý khán giả.
Hẹn gặp lại bác sĩ Steve Lê vào chương trình tối thứ tư tuần sau. Mong quý khán thính giả khắp nơi đón chờ theo dõi chương trình cứ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên làn sóng VOA, Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt Video. Cảm ơn quý vị thật nhiều, cảm ơn bác sĩ và xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast.